Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Chào Tiến Dũng, trong một buổi sáng thứ sáu cuối tuần lạnh tê tái, Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM, gọi là chào anh Dũng Nghiêm. Lạnh nhưng mà ấm tại vì mình ngồi trong nhà, anh Dũng Nghiêm ơi. Nhưng mà hôm nay lạnh gió rồi có nắng nữa. Nó lạnh không có ghê gớm lắm đâu, nhưng mà điều gió nó làm lạnh hơn nữa. Không biết là những gì sao có chuẩn bị gì cho cuối tuần chưa thì mà ấm lại rồi anh.
Đúng rồi, nhưng mà muốn hỏi Tiến Dũng rằng bây giờ thời gian nguyên một tuần qua Tiến Dũng đã bị lủng cái thẻ Tiến Dũng chưa, đã mắc nợ được nhiều chưa?
Tiến Dũng thì cái tiêu chí của mình là xài bao nhiêu trả bấy nhiêu, chứ không ít khi nào Dũng giữ lại cái portion của cái thẻ tín dụng hết. Nhưng mà ví dụ cũng có làm cái bản tin này trước đây đó Dũng Nghiêm. Ví dụ chúng ta muốn build up cái điểm tín dụng của mình đó, thì mình cho nhà băng nó ăn lời chút. Cái hạn như anh Dũng Nghiêm xài 500 đồng thì tháng sau anh trả khoảng 590 đồng, tức là anh thiếu lại 10 đồng. Thì 10 đồng đó nhà băng sẽ lấy cái interest. Nhưng mà cái system của nó hay lắm, nó không cần biết anh interest 5 đồng, 10 đồng hay trả bao nhiêu cũng cần biết, nhưng mà thấy anh có trả lời cho nó là được rồi, tức là sẽ thành cái chữ là positive, thì cái điểm tín dụng của anh lên rất là lẹ. Còn Dũng thì không có muốn thiếu lại đồng nào, tại vì mình không cần build cái điểm tín dụng nữa, tại vì không biết mua cái gì trong tương lai nữa hết, mà càng build càng cao thì mình xài càng nhiều, nên Dũng nghĩ rằng thôi đến lúc này thì không cần thiết lắm. Buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán đã đạt được những con số gần như là kỷ lục mới được cái tư vị. Trước khi gửi đến vị trí thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, nhiều cái bản tin rất là hấp dẫn. Thì chúng sẽ mời vị trí qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên 41 điểm, hiện tại là 44.806 điểm. S&P 500 thì lên 22 điểm, hiện tại là 6.098 điểm. Nasdaq thì lên 146 điểm, 19.847 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng 20 xu, 67 đồng 10 xu cho một thùng dầu thô. Lý do vì Ally, tức là những cái đồng minh của khối OPEC, thì họ cũng đang vân vân, mình cũng có nên phải cắt giảm dầu thô không, bởi vì họ cần tiền của quý vị. Vàng thì lên 11 đồng 90 xu, 2.660 đồng 30 xu cho một ao vàng, lãi suất 15 năm là 6.10 và 30 năm là 6.93%. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83 triệu và bán ra là 85 triệu 200 nghìn đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng làm cho thị trường chứng khoán khá lên buổi sáng ngày hôm nay. Nói về công ăn việc làm của Hoa Kỳ, chúng ta có hai cái lĩnh vực về công ăn việc làm, một cái là tư nhân, một cái là của Hoa Kỳ. Thì sáng hôm nay tư nhân thì mấy ngày trước họ report rồi, và hôm nay là Hoa Kỳ. Các công ty của Hoa Kỳ mướn vào 227.000 người vào tháng 11 vừa rồi, và đây bản tin tốt lành, bởi vì theo các nhà kinh tế gia đó, economist, thì họ đoán là 215.000 người thôi, nhưng mà con số này lên 227.000 người. Trong khi đó thì cái số người xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên chút xíu, từ 4.1 lên 4.2%. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến người Mỹ. Người Mỹ triệu phú đã tăng lên gần hơn phân nửa triệu người. Trong tổng số hiện tại bây giờ, 24 triệu người Mỹ đang có cái 401k. Và cái tháng 11, cái quý vừa rồi đó, nó tăng lên thêm 544.000 người Mỹ trở thành triệu phú. Bây giờ triệu phú là nước Mỹ đứng đầu thế giới, triệu phú là tỷ phú rồi, thì bởi vì thị trường chứng khoán. Thì biết là chúng ta có những cái 401k, thì dù chúng ta làm rồi chúng ta bỏ tiền vào 401k, rồi sở quý vị, hạn của quý vị nó contribute vào chút xíu nữa. Và trong đó chẳng hạn như một trong những cái điển hình như là những cái công ty về financial, họ lo về cái 401k cho quý vị, chẳng hạn như là Fidelity. Ví dụ cho việc Fidelity, họ có managed cái account cho Tiến Dũng và 401k. Tiến Dũng chỉ nói sơ thôi, tại thực sự quý vị nào đã có 401k là chúng ta đã biết làm gì rồi, đúng không? 401k thì stock, họ mua stock cho quý vị, và stock nó lên thì cái 401k bị cũng lên theo luôn. Thì stock nó lên cũng hết kỷ lục rồi, nên từ cái 401k vị từ vài trăm ngàn chúng ta lên 1 triệu rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Nhưng một điều quý vị nhớ cái này, chúng ta nên move around cái 401k quý vị. Tại sao phải move? Ví dụ như 401k chúng ta vào Fidelity, vào cái portfolio của vị mở lên, thì họ có cho đi nhiều cái hạn để chúng ta đổi cái cổ phiếu của mình muốn mua, ví dụ như có 100 ngàn, ví dụ mua 10 ngàn này, 10 ngàn này, 10 ngàn này, 10 ngàn này, 10 ngàn này. và thì cũng gọi là cái risky stock, ok. Ví dụ là bây giờ tôi có trên triệu rồi, tôi muốn nó safety hơn, thì ví dụ sẽ kéo qua những cái bond. Ví dụ trước đây Dũng mua là Tesla, mua Ford, mua Google, mua Apple, và những cái đúng rồi, giờ tôi muốn mua qua cái nợ safety hơn thì chuyển qua cái bond, dividend hay là note thì nó safety hơn. Ví dụ nha, ví dụ nên hiện tại bây giờ cái balance mà trung bình average một cái account mà trong 22 triệu người Mỹ này đó là 1.616.000 đồng. Nó lên được từ lúc 1.595.000 lên 1.616.000 đồng, bởi vì cổ phiếu hơi quá mạnh nên chúng ta trở thành triệu phú, những người 401k trở thành triệu phú, và cái triệu phú này thì chúng ta thể là lão già ăn chị được. Nhưng nói về người Mỹ triệu phú đứng đầu thế giới, nhưng mà cũng có đứng đầu thế giới về những người paycheck to paycheck. Cái paycheck to paycheck là sao quý vị? Tức là cái living của vị á, cái style của vị là sống như thế này. Tìm thí dụ vị dùng có một tháng thì cũng làm được 1.000 đô. Ví dụ trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà 500 đô, ví dụ còn lại 500, ví dụ xa, hay tập lưng hết 300 đô, còn 200 đô dùng còn lại bằng. Đó là cái style của paycheck to paycheck. Tức là, ví dụ như năm nay, ví dụ trả xong hết tháng này rồi, tháng sau không có tiền là coi như xong phim. Không có tiền trả tiền nhà, không có tiền trả tiền tiền nhà thôi. Ví dụ đưa thí dụ cho vị hiểu như thế này. Nãy dùng nói 1.500 trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền hệ tử hứa hết. 500 còn lại là muốn xài gì xài. Đó là thí dụ. Đúng không? Tại vì ví dụ 500 còn lại là nhiều chúng ta save cũng được, ta xài hết cũng được. Nghĩa sao 500 kia có được rồi, dù tháng sau chứ có 500 thôi, làm được 500 thì chúng ta không xài gì hết, không để dành luôn. Thì cái at least 50% trong cái tiền lương của vị phải thất nghiệp cũng phải có 50% để trang trải cho những cái cần thiết yếu. Và cái trường hợp mà paycheck to paycheck không phải là tệ nha. Ví dụ nói thẳng cái việc không phải là tệ, nhưng nó tệ khi nào có cái trường hợp inflation xảy ra là đó là tệ, tại vì nó sẽ thâm thủng vào cái income của mình. Và cái paycheck to paycheck, nếu cái đời sống quý vị biết cách sống, biết cách lựa cơm gấp mắm, thì chúng ta sẽ rất là an toàn trong cái safety zone, ok? Ví dụ như vậy, cái rule này đó, cái rule mà 50, 30, 20, quý vị nhớ nha, cái rule của financial trong một gia đình nhỏ lớn bé không cần biết, miễn đi làm đó, cái rule mà 50, 30 và 20 thì cũng đã gửi nhiều lần rồi, không biết vị có nhớ hay không. Nếu quý vị nhớ thì ta làm được, và không nhớ chúng ta sẽ không làm được. Cái rule này là như thế nào? Ví dụ như 50 đầu tiên là of your need, cái income of you need it, không cần nói là nó phải có hay không có, nó bắt buộc phải có. Cái 50% này bắt buộc phải có. Chúng ta là 1.500, trong cái 1.000 đó chúng ta bắt buộc phải có để trả tiền điện, tiền child care, tiền chợ, tiền nước, tiền gì đâu hết. Đó là 500, tích cho đó luôn. Còn 30% kế, tức là 500 đồng rồi đến 300 đồng kế, muốn xài gì xài, muốn làm gì làm, free to spend, ok. Còn 20% kia cũng rất quan trọng, bỏ vào cái saving account. Chúng ta có một cái gọi là emergency fund, ok. Nhắc lại nha, 50 30 20, 50% đầu dính cái cứng nhắc đó luôn, phải trả cho đủ thứ hết. Ví dụ ta thất nghiệp đi thì chúng ta làm gì làm, biết phải có 500 đầu tiên để trả tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền nhà, tiền xe. Còn 300 với lại 200 kia không cần biết, không có tháng này tháng sau có. Tức là chúng ta ha, cái rule bắt buộc, rồi cái luật này bất thành văn, là luật này từ trước đến nay nó đã sử dụng, không phải riêng Mỹ không, nhiều quốc gia khác cũng có thể áp dụng được. 50, 30 và 20, ok. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thì cũng cho rằng tầm đắc lắm, chứ thưa quý vị, tầm đắc lắm. Elon Musk sẽ bắt đầu gọi là có một cái khái niệm thôi. Cái anh chàng Elon Musk này đúng rồi là anh, là cái trách nhiệm của anh đó, sau ngày 20 tháng 1 tới đây thì anh sẽ nhận trách nhiệm là clear up những công việc làm không cần thiết và rảnh rỗi trong cái bộ máy chính phủ. Tức là những người mà rảnh quá đó thì cho về vườn hoặc là về hưu đi. Nhưng mà anh cũng đang có một cái nó gọi là đâm chiêu hả, về cái health insurance, cái bảo hiểm y tế. Cái quý vị, quý vị có nhớ là thời ông Obama thì Obama cũng rất là gọi là đâm chiêu về vấn đề này và cho ra đời cái Obamacare. Sau đó chính phủ đủ thứ chuyện trên đời đất hết, cũng không được gì hết. Rồi đến khi ông Trump lên, ông muốn dẹp cái này luôn cũng không được, tại sao nó lại không được, tại Obamacare cũng nhiều người bị phạt lắm chứ tôi, nhiều người cũng ghét nó vô cùng, tức là nó không có đúng. Và sau đó thì cũng không làm được, và đến ngay lúc này luôn là nó nằm trong một cái gọi là báo động đỏ. Lý do tại sao báo động đỏ? Anh chàng này nói như thế này: người Mỹ trả tiền health insurance nhưng mà họ không có deserve những gì mà họ trả. Tức là chính xác ông nói là người Mỹ đã mua bảo hiểm y tế nhưng mà cái cách bảo hiểm y tế đối xử với họ không như là những gì họ cần phải được, hay là họ đúng ra phải được. Tôi hiểu cái câu này phải không? Rồi chúng tôi quay lại như thế này. Quý vị còn nhớ hôm thứ Tư được rồi, thì cái ông CEO Brian Thompson mới đây vừa rồi đó đã bị bắn trước cái hotel ở New York. Ông này là CEO của United Healthcare, một trong những cái công ty bảo hiểm y tế lớn nhất Hoa Kỳ, bắn chết tại chỗ luôn. Và nhiều cái bình luận xảy ra ngay lúc đó, vừa đưa thông tin này lên, trên 62.000 cái bình luận đã đưa vào, đã nói. Trong 62.000 đó có 57.000 bình luận như thế này: tức nước vỡ bờ. Tức là họ nói có thể cái anh chàng này, tìm nhắc lại nha, có thể anh chàng này bắn cái ông này bởi vì người thân của anh bị deny insurance, bảo hiểm cover. Dùng thí dụ cho bị luôn. Dùng thí dụ nha. Cái anh chàng này có một cô vợ. Tôi nhắc lại là đây là tiêu thí dụ thôi. Thí dụ anh chàng bắn này có một cô vợ, và cô vợ anh bị ung thư phổi đi. Và sau cái treatment, chemo xong rồi, bảo hiểm y tế trả rồi, rồi bác sĩ nói rằng nếu chị muốn duy trì cái cuộc sống của chị có một loại thuốc 1.000 đồng một viên. Một viên một ngày, một tháng 30.000, chị uống suốt cuộc đời của chị thì cái phổi của chị sẽ ok. Thì insurance không bao giờ chịu cái này hết á. Quá lớn đi. 1.000 đồng một ngày mà 30 ngày uống, và 1 năm 365 ngày là 365.000 uống suốt đời. Thì làm sao bảo hiểm nó chịu được? Nó deny. Và nó deny có thể vợ anh này chết. Và anh này mới điên tiết lên: tôi mua bảo hiểm tại sao tôi không được cover như vậy? Nãy giờ Dũng nhắc lại là dùng thí dụ nha. Thì anh này có thể bắn ông này bởi vì cái sự căm hận, căm phẫn về tại sao chính cá nhân quý vị lại không có giúp cho vợ tôi sống, duy trì sự sống của vợ tôi. Denial, coi mạng người quá rẻ. Chịu sự quay lại, tại sao như vậy? Tại vì Dũng nhớ cái câu anh chàng Elon Musk này đó. Anh nói như thế này: chế độ bảo hiểm người Mỹ mà họ nhận được đó, nó dựa lên cái thu nhập của họ. Tức là nó giàu thì bảo hiểm nó mạnh hơn. Quý vị thấy có đúng không? Nếu như không thấy đúng thì Dũng đưa ví dụ cho quý vị coi. Quý vị có bao giờ biết ông Billy Graham không? Thai liver trong vài tuần, vài tháng. Ông Steve Jobs thai liver năm 2009, trong vài tuần có cái liver mới liền, có cái gan mới liền. Ông Dick Cheney cái heart fail hôm nay, 2-3 tuần sau có cái heart mới thai liền. Rồi ông chưa kể đến anh cái cô mà nổi tiếng Gomes, Selena Gomez, thai cái kidney vài tuần là có kidney mới liền. Tức là những cái người giàu ngày hôm nay đó, cái bảo hiểm y tế của họ đó, họ có thể mua hơn nữa, mua cao hơn nữa, chứ không phải là mua cái giá trị như vậy. Và họ sẵn sàng đạt được những y tế nào mà tốt nhất bởi vì họ có tiền. Nên cái điều này nó làm cho người Mỹ bắt đầu hoang mang. Mặc dầu tôi có tiền mua bảo hiểm nhưng mà chưa chắc bảo hiểm tôi có nó cover cho tôi đủ. Tôi nói vậy nghe nha. Cái bảo hiểm y tế của Mỹ đó, nó là một cái ràng buộc rất là mạnh. Rất nhiều người họ không muốn nghỉ làm, mặc dù họ bệnh, họ mệt mỏi, họ phải đi làm bởi vì bảo hiểm cho gia đình của họ. Một cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai, quý vị biết là chưa có cái quốc gia nào cái tiền bảo hiểm y tế mà nó ghê gớm như Mỹ. Xin được đưa cho quý vị nghe. Cái rẻ, y tế rẻ nhất trên thế giới là Nhật Bản. Nó cover rất là good, chỉ có 82 đồng một tháng. Ok, là rẻ nhất. Đứng mắt thứ nhì thế giới là Đức. Đứng mắt nhất thế giới là Mỹ. Một tháng một người trả 1.055 đồng bảo hiểm cho gia đình của mình một tháng. Tổng số tính đến năm 2022 đó, average người Mỹ trả bảo hiểm y tế cho họ là 12.742 đồng cho một năm. Nhưng mà cover nó không có như là những gì họ trông đợi. Cái điều này thật sự ra rất là đáng buồn, và tôi hy vọng rằng cái anh chàng Elon Musk này, có thể Elon Musk này có thể làm được những gì đó mình không biết, có thể họ think out of the box mình không biết, nhưng mà tôi nghĩ y tế hiện tại thì nó chính xác, nó là một cái sự ràng buộc và một cái gì gánh nặng lắm cho cái người dân ở Mỹ, kính thưa quý vị. Xin chào lại Dũng Nghiêm.
Vâng, hy vọng là cái bộ chính phủ hiệu quả là sẽ hoạt động tốt như ý nguyện của Tổng thống đắc cử Trump. Thì thưa quý vị, mặc dù rằng bây giờ Tổng thống Trump đã đắc cử rồi, nhưng mà quý vị là chương trình vẫn khuyên quý vị vẫn tiếp tục tiết kiệm, tại vì Dũng Nghiêm cũng nghe bên ngoài nói rằng bây giờ có tổng thống mới rồi, sắp tới kinh tế sẽ tốt hơn, nên mình cứ tiếp tục tiêu xài thoải mái. Nhưng mà cái điều đó, cái suy nghĩ đó là không có đúng, thưa quý vị, tại vì tổng thống đắc cử Trump có muốn vực dậy nền kinh tế bây giờ cũng phải từ từ, nó cũng phải có một khoảng thời gian khoảng 1 đến 2 năm. Thì giống như quý vị cứ nghĩ đến trong gia đình quý vị, nếu kinh tế quý vị đang suy yếu thì quý vị muốn build lại cái kinh tế của gia đình quý vị cũng phải mất một thời gian như thế nào, thì kinh tế Mỹ cũng như vậy. Chứ không thể nào mình nói rằng có tổng thống mới rồi mình sẽ tiếp tục tiêu xài thoải mái, thì lúc đó gia đình mình cũng nó cũng sẽ như cũ và thậm chí nó tệ hơn, Tiến Dũng ha.
Dạ, chính xác là như vậy Dũng Nghiêm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau.